Độc Tôn Tam Giới, chương 1655, truyền thừa lục cung, 2, góc truyện audio.com. Chính vì hắn hiểu rất rõ trận pháp cho nên mới biết rõ muốn thực hiện mỗi một chi tiết của Lưu Ly Vương Tháp độ khó sẽ lớn tới cỡ nào. Tiền bối kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp này nhất định phi thường vô cùng. Loại động phủ thần kỳ như vậy tuyệt đối không phải là thủ bút mà cường giả thiên vị bình thường có thể tạo ra. Trong lòng Giang Trần thậm chí còn hoài nghi, người kiến tạo động phủ này trước đây có lẽ tu vi còn siêu việt thiên vị. Đương nhiên tất cả cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nhớ kỹ, lục cung truyền thừa phải từng bước một chinh phục 9 tấm lưu ly bia. Sau đó mới có thể tiến vào. Hơn nữa mỗi một bước đều cần có chất lượng tuần tự, không có cách nào nhảy bậc. Đương nhiên nếu như ngươi tiến vào lục cung truyền thừa thứ các ngươi đạt được chính là cơ hội tiến vào lưu ly vương tháp lần nữa mà người khác không có khả năng đạt được. Chỉ cần ngươi tiến vào đệ nhất cung của lục cung truyền thừa cho dù ngươi không có thông qua cung thứ nhất thì ngươi cũng nhận được một cơ hội tiến vào lần nữa. Về sau mỗi khi tiến vào một cung, đều nhận được một lần cơ hội tiến vào. Nếu như ngươi có thể đi tới cung thứ 6, sẽ nhận được thêm 3 lần cơ hội. Không cần cảm thấy cơ hội này rất vớ vẩn, bởi vì thiên tài có thể tiến vào lục cung truyền thừa đều coi là thiên tài có tư cách khống chế truyền thừa lưu ly vương tháp. Loại thiên tài này ngàn năm, vạn năm mới có một người. Có lẽ 3 tới 5 vạn năm mới có thể gặp được một. Đối với loại thiên tài này, cho thêm mấy lần cơ hội cũng là chuyện đương nhiên. Thanh âm lạnh nhạt này tiếp tục vang lên, lần này các ngươi có thể khiến cho lục cung truyền thừa xuất hiện, chứng minh các ngươi là thiên tài theo đại thế thiên địa mà sinh. Trong các ngươi nhất định có người có đại khí vận. Có lẽ là một, có lẽ là hai, có lẽ là một đám. Cho nên chúng ta hy vọng các ngươi đều ra sức tranh thủ cơ hội lần này. Tất cả thiên tài có mặt lúc này đều rung động không thôi. Cơ hội lần nữa tiến vào lưu ly vương tháp, nhưng không chỉ có một. Mỗi một lần đột phá một cung đều có một lần cơ hội. Hơn nữa lúc đột phá tới cung thứ 6 còn có 3 lượt cơ hội. Đây tuyệt đối là phá vỡ nhận thức của bọn họ về lưu ly vương tháp. Phải biết rằng, cho dù là 7 đại đế, khả năng cũng hoàn toàn không biết về chuyện này. Thế nhưng mà không phải nói trong lịch sử xuất hiện 3 lần có lục cung truyền thừa xuất hiện sao? Loại tin tức trọng đại này tại sao không có truyền thừa xuống? Không cần cảm thấy kỳ quái, tin tức lục cung truyền thừa tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như các ngươi không có cách nào tiến vào lục cung truyền thừa, trí nhớ về lục cung truyền thừa sau khi các ngươi rời khỏi nơi này sẽ bị xóa đi trong ký ức của các ngươi. Cho nên tin tức lục cung truyền thừa các ngươi không thể nào mang được ra ngoài. Thanh âm này rất nhanh đưa ra đáp án, giải đáp sự nghi hoặc trong lòng mọi người. Giang Trần cũng âm thầm tặc lưỡi, người thiết kế ra lưu ly vương tháp này quả thực không phải cẩn thận bình thường. Từng bước một tính toán vô cùng chặt chẽ, chu đáo. Tốt, từ giờ trở đi, mỗi. Góc truyện audio.com, một người các ngươi đều có thể đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng khiêu chiến lưu ly bia có phần thưởng là thời gian, thế nhưng nếu như thất bại, các ngươi cũng sẽ trực tiếp bị đá ra bên âm ngoài. Hơn nữa khi vào truyền tống trận, tất cả trí nhớ về lục cung truyền thừa sẽ bị xóa đi. Dứt lời, đại bộ phận người ở trong bí cảnh truyền thừa đều lâm vào trong do dự. Rốt cuộc là tiếp tục khiêu chiến hay là lựa chọn phương án an toàn hơn một chút, lựa chọn ở nơi này tu luyện, mãi tới khi hết thời gian. Giang Trần không cân nhắc quá nhiều, đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn của khiêu chiến vĩnh viễn lớn hơn so với mọi thứ. Lưu ly vương tháp này khiến cho Giang Trần tò mò, khiến cho hắn có xúc động muốn tìm tòi đến tột cùng. Từ tư liệu nắm giữ về thần uyên đại lục hiện tại, Giang Trần rất khó chứng minh thần uyên đại lục có liên hệ với hắn kiếp trước, cũng không tìm ra đầu mối gì. Mà lưu ly vương tháp này hiển nhiên không phải là bí cảnh bình thường. Giang Trần cảm thấy đây là một cơ hội, có lẽ thông qua lưu ly vương tháp này ta có thể tìm được một tia bí mật thượng cổ. Tìm được một chút dấu vết để lại a. Huynh đệ, ngươi định khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 4 sao? Cơ Tam công tử chú ý thấy Giang Trần đang đi tới tấm lưu ly bia thứ 9. Giang Trần gật gật đầu nói, Cơ huynh, còn ngươi thì sao? Cơ Tam công tử cắn răng nói, ta cũng muốn lĩnh ngộ một chút. Lĩnh ngộ lưu ly bia thu hoạch cực lớn, cũng không phải là chênh lệch mà lựa chọn an toàn tu luyện có thể so sánh. Tuy rằng khiêu chiến thất bại sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi lưu ly vương tháp. Thế nhưng từ xưa có câu cầu phú quý trong nguy hiểm. Không trả giá thật nhiều thì làm sao có thể nói tới hai chữ thu hoạch được. Giang Trần rất thưởng thức tinh thần phấn đấu này của Cơ Tam công tử, hắn mỉm cười nói. Con đường võ đạo rất cần loại tinh thần như của Cơ huynh. Cơ Tam công tử hiện tại đã được Giang Trần coi là người tâm phúc. Dù sao máu của chân long khi rời khỏi lưu ly vương tháp cũng có thể luyện hóa. mà tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, đây chính là cơ hội duy nhất mà nhân sinh chỉ có một lần. Cơ Tam công tử cho dù đối với Lục Cung truyền thừa kia cũng có một chút dã tâm, nhưng hắn vẫn không cảm giác được mình thực sự có hy vọng lớn đi khiêu chiến Lục Cung truyền thừa. Đương nhiên cho dù không có hy vọng rất lớn, ngọn lửa kia vẫn dục dịch trong lòng hắn, vẫn không thể ức chế được. Nhất là khi nhìn thấy Giang Trần, trong lòng Cơ Tam công tử càng có chút chờ mong khó hiểu. Hắn cảm thấy có thể khiến cho Lục Cung truyền thừa lần thứ ba xuất hiện từ thời thượng cổ của Lưu Ly Vương Tháp, nguyên nhân lớn nhất nhất định là Giang Trần. Hắn phán đoán như vậy cũng không có lý do đầy đủ. Thế nhưng mà trực giác của hắn cũng rất kiên định với phán đoán của mình. Nếu như cần tìm lời giải thích mà nói, vậy thì chính là những biểu hiện nghịch thiên trên đường đi tới đây mà Giang Trần lần lượt biểu hiện. Tùng Hạc Đan, Vạn Thọ Đan, đánh bại Đan Hòa Thành, một trận chiến thành danh trong thi đấu võ tháp, còn có máu chân long. Cơ hồ tất cả tủ, góc truyện audio.com, tập lại một chỗ, khiến cho Cơ Tam công tử không thể không thừa nhận đây là một thiên tài có đại khí vận, một thiên tài mà hắn nên ngưỡng mộ. Thấy có lựa chọn, những thiên tài trong thiếu chủ bảng này đều có lựa chọn theo tính cách của riêng mình. Người ổn trọng cơ hồ đều lựa chọn buông tha cơ hội khiêu chiến, mà ở nơi này tu luyện. Mà người có chí tiến thủ trên cơ bản đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến Lưu Ly Bia. Như vậy người tiếp tục lựa chọn khiêu chiến Lưu Ly Bia chiếm đa số. Trong đó thậm chí còn có một ít người bài danh còn không được lọt vào trong top đầu. Cách chương.